là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận nỗ lực quyết tâm của chính quyền thành phố Yên Bái trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh về thực hiện đổi màu biển số xe đối với xe kinh doanh vận tải. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt trên 8.500 tỷ đồng, giảm hơn 2% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 66 triệu đô la Mỹ, giảm trên 20%. Giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 27,5 triệu đô la, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2019. Để khôi phục sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, tỉnh Yên Bái triển khai ứng dụng các hoạt động thương mại điện tử để thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất và phân phối, góp phần thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa, trước hết là chuỗi cung ứng hàng nông sản thực phẩm thiết yếu của thị trường nội địa, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp bán lẻ.
Do thực hiện các chính sách hỗ trợ của chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên 6 tháng cuối năm, nguồn thu ngân sách sẽ bị giảm khoảng 60 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến giảm 20 tỷ đồng. Do Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Lệ phí trước bạ dự kiến giảm 25 tỷ đồng do thực hiện Nghị định số 70, quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm 15 tỷ đồng do thực hiện nghị quyết 954 của Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng được thuế là 11 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. Trước nguồn thu bị ảnh hưởng, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ bù đắp 118 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh và các ảnh hưởng khác.
Sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng qua đạt 5.200 tấn, tăng trên 413 tấn so với cùng kỳ. Do thời tiết từ đầu năm đến nay khá thuận lợi, không có rét đậm rét hại, bên cạnh đó được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường công tác khuyến ngư, hỗ trợ nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, đầm Vân Hội đã góp phần làm cho nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, nên tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã giảm, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Xã Tân Hương có gần 1.900 hộ dân, trong đó 1/3 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu. Vì vậy, ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được chính quyền địa phương chú trọng thực hiện hàng năm. Bà Nguyễn Thị Hạ ở thôn Loan Thượng, xã Tân Hương dự tính lập gia đình cho con trai là Trần Đức Chiến vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, thời điểm đó, người Chiến lấy làm vợ chưa đủ 18 tuổi. Nắm bắt được thông tin, chính quyền đoàn thể xã đã trực tiếp gặp gia đình trò chuyện và phổ biến về những hệ lụy của tảo hôn. Khi được hiểu việc cho con trai lấy người chưa đủ tuổi kết hôn là hành vi trái pháp luật và bị pháp luật cấm, bà Hạ đã khuyên bảo động viên con đợi đủ điều kiện đăng ký kết hôn. Bà Nguyễn Thị Hạ, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Ban ngành rồi trên xã là vận động cháu không cưới tảo hôn như thế là tôi thấy là rất là có ý nghĩa. Sau đấy, bây giờ con dâu tôi là có mang bầu được 3 tháng. Thế nhưng mà tôi thấy là đủ tuổi cho cháu như thế là rất là tốt cho thai nhi. Và sau đây là về vợ chồng nhà con dâu như con trai nhà tôi là sống rất hạnh phúc, chăm lo cho gia đình.
Hai năm qua, xã Tân Hương đã phát hiện và xử phạt hai cặp tảo hôn ở thôn Loan Thượng và thôn Đồi Hồi. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, xã Tân Hương đã tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền cho nhân dân như kết hợp lồng ghép phổ biến chính sách pháp luật dân số kế hoạch hóa gia đình trong hội nghị tại các thôn, tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, phát hiện sớm các cặp tảo hôn để có biện pháp vận động xử lý vi phạm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và vận động trực tiếp ngay tại các hộ gia đình. Ông Nguyễn Văn Huê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Thế trong thời gian qua thì đối với Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là Mặt trận phối hợp với chính quyền xây dựng các kịch bản, đóng các tiểu phẩm để nói lên về cái tác hại của cái việc cưới tảo hôn. Từ đó thì bà con nhân dân, đặc biệt là cái lứa tuổi trong độ tuổi kết hôn, chưa đến tuổi bị kết hôn thì cũng đã nhận thức ra được.
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đang nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nâng cao chất lượng dân số, tạo nền tảng địa phương phát triển kinh tế hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
Thời gian qua, công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng công an các huyện, thị, thành phố cử trên 660 cán bộ chiến sĩ thực hiện bốn cùng với nhân dân. Các cán bộ chiến sĩ đã xuống công tác tại địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian 4 tháng. Với việc thực hiện bốn cùng gồm cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc, đã gắn kết lực lượng công an với người dân địa phương, qua đó nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết tốt kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cũng từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện nội quy về đảm bảo an ninh tại cơ sở, quần chúng nhân dân, đã cung cấp trên 36.500 nguồn tin, trong đó có trên 21.500 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 14.200 vụ việc. Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của tỉnh, những năm qua thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp để lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm thay đổi nhận thức hành vi của người dân trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị và nhân rộng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh, thành phố Yên Bái có nhiều công trình trọng điểm được đầu tư khang trang. Các tuyến phố chính và khu vực trung tâm được trang trí tạo không gian đô thị văn minh hiện đại. Cùng với đó, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và Điện Biên được thành phố lựa chọn xây dựng tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp. Điều này cho thấy vấn đề văn minh đô thị luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Ông Đào Trọng Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Với phương châm tuyên truyền, gõ cửa từng nhà và mưa dầm thấm lâu để thay đổi từ cái nhận thức của người dân cho đến hành động, thì trong những năm qua cái việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị của phường Đồng Tâm đã có những bước chuyển biến tích cực, đã góp phần tạo nên cái diện mạo đô thị thành phố đã sáng hơn, xanh hơn và sạch hơn.
Về trách nhiệm của người dân đối với thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, xây dựng thành phố Yên Bái sáng, xanh, sạch, đẹp, ông Trần Văn Quý, tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội đều có trách nhiệm vào cuộc để mọi người dân chúng ta xây dựng thành cái nếp sống để nó thành thói quen, thì chúng ta cũng cảm thấy là mình giữ được vệ sinh như thế là mình cảm thấy nó hạnh phúc cho bản thân ta và cho cả cộng đồng.
Cùng với phường Đồng Tâm, công tác quản lý đô thị ở các địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng đã có những chuyển biến đáng kể. Việc tổ chức phát động phong trào và tuyên truyền rộng rãi, triển khai ký cam kết thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đến tận các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã tạo sự chuyển biến cho chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị nên diện mạo các tuyến đường trung tâm trên địa bàn thành phố đều phong quang, sạch sẽ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ông Nguyễn Tất Thái, Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
thì chúng tôi đã thành lập các tổ tự quản với 28 tổ tự quản và trên 729 thành viên. Chúng tôi duy trì hết sức nghiêm túc, đặc biệt là vận động nhân dân giải phóng hành lang hè phố. Đến nay thì cơ bản trên các tuyến đường của phường Yên Ninh là đảm bảo là đường thông và hè thoáng.
Để đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2, đô thị xanh, bản sắc hạnh phúc, thành phố Yên Bái đã phát 28.000 tờ gấp chung sức xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. 32.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về trật tự đô thị, hoạt động quảng cáo, việc cưới, việc tang. 35.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về quản lý rác thải và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tự giác, giữ gìn vệ sinh, văn minh đô thị trong cộng đồng. Các phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh và mô hình tổ dân phố không rác, tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn được người dân tích cực hưởng ứng. Đến nay 100% thôn tổ dân phố xây dựng mô hình tổ tự quản về nếp sống văn minh trật tự đô thị. Hết năm 2019, thành phố có 21 tuyến đường đạt văn minh đô thị, 45 mô hình nhà đẹp vườn đẹp và 55 tuyến đường đăng ký xây dựng tuyến đường tuyến phố văn minh đô thị trong năm 2020. Theo nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị thì có 59 chỉ tiêu để xét xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Đến nay thành phố đã đạt 53 tiêu chí, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để sớm đạt mục tiêu đề ra. Ông Hoàng Xuân Đán, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
thành phố tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện các cái quy định về nếp sống văn minh đô thị, trong đó thì tập trung xây dựng các tuyến phố văn minh trên địa bàn. Và đặc biệt là thành phố đã xây dựng đề án phát triển cây xanh đô thị, thì trong đó có vận động mỗi người dân sẽ trồng một cây xanh đô thị. Và trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt, thì đặc biệt là cái quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển đô thị, thì thành phố sẽ xây dựng các cái kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn cụ thể, xác định nguồn lực đầu tư phù hợp, khả thi và lựa chọn thứ tự ưu tiên, nhất là những công trình dự án quan trọng có ý nghĩa là tạo cái động lực, tạo cái nguồn lực thúc đẩy cho phát triển của thành phố.
Với giải pháp cụ thể, quyết liệt, diện mạo đô thị của thành phố đang ngày càng đổi mới theo hướng văn minh hiện đại, phát triển theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái, hài hòa với thiên nhiên. Với hướng đi đó, tin rằng Yên Bái sẽ đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại 2 xanh bản sắc và hạnh phúc vào năm 2022, theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa ban hành thông tư 5/2020 về thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông vận tải đường bộ. Theo đó, toàn bộ xe kinh doanh vận tải bao gồm xe taxi, xe khách, xe tải phải có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen kể từ mùng 1 tháng 8 năm 2020. Với các xe đã cấp biển trắng và đang hoạt động sẽ phải chuyển sang màu vàng, hạn cuối vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Để giúp các chủ phương tiện giao thông nắm rõ về quy định này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn đồng chí đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có quy định về thay đổi biển số xe. Vậy thì xin đồng chí cho biết được cái mục đích của cái việc thay đổi biển số xe theo cái thông tư 58 năm 2020 như thế nào?
Thực hiện theo nghị quyết số 12 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, để bảo đảm cho đảm bảo nâng cao nữa hiệu quả xử phạt vi phạm giao thông, màu biển kiểm soát xe ô tô phân biệt khác nhau giữa xe thuộc cơ quan nhà nước và xe cá nhân, xe kinh doanh vận tải và xe của lực lượng vũ trang, quản lý phương tiện, chống thất thu thuế. Theo thông tư 58/2020 quy định ô tô kinh doanh vận tải gồm các loại xe taxi công nghệ cao, xe khách, xe tải phải có biển liền vàng, chữ trắng và số màu đen kể từ ngày 1 tháng 8/2020. Hiện nay xe ô tô kinh doanh vận tải hoạt động trá hình, xe dù, bến cóc để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về thuế phí, đặc biệt là việc cố tình đi vào các khu vực không được phép, gây ảnh hưởng đến việc đến ùn tắc giao thông. Ùn tắc giao thông mà không thể phát hiện xử lý được, điều này gây mất trật tự an toàn giao thông vận tải, nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông và thất thu thuế, đồng thời cạnh tranh không lành mạnh với xe ô tô kinh doanh vận tải làm ăn chân chính. Do vậy, việc quy định màu sắc biển số xe kinh doanh vận tải để phân biệt, dễ dàng phân biệt và thuận tiện cho việc quản lý. Theo nghị định số 10/2020 quy định về việc kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải xe ô tô để xác định được xe có kinh doanh vận tải hay không, ta phải kiểm tra từ phù hiệu dán trên kính chắn gió, những dòng chữ liêm yết được dán quanh thân xe, hợp đồng kinh doanh vận tải, giấy phép kinh doanh lay đổi sang biển liền vàng, thì lực lượng chức năng đã có thể nhanh chóng thực hiện chức năng, đã có thể nhanh chóng kiểm tra và phát hiện ra được đâu là xe kinh doanh vận tải, thu gọn quá trình xử lý, giải quyết làm thủ tục hành chính.
Tại tỉnh Yên Bái hiện nay có khoảng bao nhiêu xe cần phải thay đổi biển số xe màu vàng? Vậy thì để mà tạo điều kiện cho người chủ phương tiện cũng như lực những các đơn vị, vậy thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ có những giải pháp như thế nào?
Vâng, cái đối với xe kinh doanh vận tải thì có thể nói là chủ yếu là chúng ta nắm chắc chắn được đối với các đơn vị kinh doanh. Thì còn với cá nhân mà người ta cũng sử dụng vào trong mục đích kinh doanh vận tải thì hiện nay là chúng ta cần thiết phải phối hợp với các lực lượng chức năng khác để rà soát thêm con số chính xác, thì chúng nó và tuyên truyền để cấp đổi biển cho các đơn vị kinh doanh và người dân. Cái tạo điều kiện nhanh nhất cho các đơn vị vận chuyển là không nhất thiết phải mang xe đến và các thủ tục khác, mà có thể thì mang giấy đăng kiểm và biển của xe đó đến, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng cấp đổi cho các đơn vị kinh doanh vận tải hoặc là các cá nhân trong thời gian gần nhất, nhanh nhất, rất thuận lợi. Là ví dụ là trong quá trình vận tải có thể là còn giữ nguyên cái số, ví dụ là cái số cũ của xe trước kia nguyên bản đã đăng ký, và ví dụ là người chủ phương tiện hoặc là đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu mà muốn giữ nguyên cái biển số mình đã đăng ký ban đầu thì chúng tôi sẽ cấp lại cái số đó, nhưng chỉ thay đổi bằng lên vàng.
Để tiếp tục triển khai cái thông tư này trong cái thời gian tới thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ có những cái triển khai cũng như giải pháp gì, cũng như phối hợp với các đơn vị để mà thực hiện tốt cái công tác chuyển đổi xe như này ạ?
Để thực hiện triển khai thông tư 58 trong thời gian tới cần thực hiện các nhiệm vụ sau. Tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Giao thông đã khẩn trương tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng thực hiện nhiệm vụ đăng ký quản lý phương tiện. Thông qua các lớp tập huấn chỉ rõ những điểm mới của thông tư, đồng thời góp ý kiến sửa đổi vào những điều còn bất cập và còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực tiễn, nắm bắt những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thông tư mới để bổ sung đóng góp ý kiến với cục C08 Bộ Công an, và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền, thông báo rộng rãi với toàn thể người dân nhằm nâng cao để người dân nắm và biết được những thông tư, những nghị định và đã đang triển khai hiện hành, giúp cho người dân chấp hành tốt với các quy định của Đảng, Nhà nước kịp thời và đúng lúc.
Vâng, cảm ơn đồng chí đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi đại gia súc, qua đó góp phần phát triển quy mô, nâng cao chất lượng và giá trị đàn đại gia súc. Tạp chí Nông nghiệp và Nông thôn kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những kết quả sau gần 4 năm thực hiện đề án phát triển chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi đại gia súc.
Gần 4 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp để phát triển chăn nuôi đại gia súc, như đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trâu bò, đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng nuôi, cải tạo, nâng cấp chất lượng con giống, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi đại gia súc, qua đó góp phần mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt trên 570.000 con. Kết quả nổi bật trong việc chăn nuôi đại gia súc những năm qua chính là việc nâng cao chất lượng đàn gia súc thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo cho trâu bò. Từ các buổi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, đẩy mạnh xây dựng các mô hình thí điểm nuôi những giống trâu bò nhập ngoại như trâu Murat, bò 3B đã góp phần nâng cao thể trạng, cải tạo giống đạt năng suất chất lượng cao. Ông Nguyễn Huy Bái, giám đốc trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái cho biết:
nhờ cái dịch vụ về thụ tinh nhân tạo để cải tạo đàn giống đã đưa xuống tận thôn, tận bản, tận xã. Thế và với một cái đội ngũ dẫn sinh viên phục vụ rất nhiệt tình 24/24 giờ. Thế và chúng tôi khi mà cung ứng cái dịch vụ này thì luôn luôn có đủ tất cả các cái điều kiện tốt nhất để bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Do vậy thì bà con đã tích cực tham gia bằng cách là đầu tư mở rộng quy mô, nâng cái tổng đàn gia súc, đại gia súc lên. Thế và đầu tư trồng cỏ và làm chuồng trại đúng kỹ thuật để chăn nuôi nó có hiệu quả hơn.
Gia đình anh Tô Văn Tuấn, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn hiện có 4 con trâu. Trước đây với giống trâu địa phương, đến thời điểm sinh sản, gia đình anh thực hiện nhân giống bằng phương pháp nhảy truyền thống nên hiệu quả không cao. Từ năm 2016 đến nay, gia đình anh Tuấn ứng dụng lai giống bằng phương pháp sử dụng tinh trâu Murat để thực hiện thụ tinh nhân tạo, đồng thời được hướng dẫn sử dụng thức ăn hỗn hợp để chăm sóc trâu cái sau khi thụ tinh và cả quá trình mang thai. Nhờ đó, nghé sinh ra có ngoại hình to khỏe, đạt năng suất cao hơn khoảng 20-25% so với giống trâu địa phương. Anh Tuấn cho biết thêm.
Nhà tôi thì trước kia thì toàn thả rông nên là mất nhiều thời gian. Bây giờ thì nhà tôi thì thụ tinh nhân tạo thì coi như là phối gần như là được 90%. Ngày ấy chặt cỏ voi về xong rồi băm cho nó ăn rồi đi cắt cỏ cho ăn cám thêm để cho nó tăng thêm trọng lượng.
Thấy rõ hiệu quả của phương pháp thụ tinh nhân tạo của gia đình anh Tuấn, nhiều hộ dân ở xã Đại Lịch đã mạnh dạn chuyển đổi phương pháp. Đến nay toàn xã Đại Lịch có gần chục mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô 10 con trở lên. Phong trào chăn nuôi đại gia súc của xã Đại Lịch đã được bà con chú trọng và phát triển rộng khắp. Việc chăn nuôi được thuận lợi nên đàn gia súc luôn tăng qua các năm. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Được chăn nuôi ở trên địa bàn xã thì hiện nay là có gần 1.000 con đại gia súc, trong đó trâu bò, trong đó là bò là trên 400 con. Trong đó thì có khoảng độ hơn 200 hộ đấy là nuôi những đại gia súc, trong đó có trâu bò. Thế là thực hiện cái đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp từ năm 2016, xã đã được thực hiện cái đề án đưa vào trên địa bàn xã, đưa một số các giống bò là bò 3B. Thế thì đến nay thì cũng đã có nhiều hộ đã thực hiện cái đề án này. Thế và về cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Về chăn nuôi thì bà con dân đã tích cực trong cái việc trồng cỏ, thế và các thức ăn về cho gia súc, trồng cỏ thế rồi để mua cám.
Từ việc nâng cao chất lượng nguồn giống đã tạo điều kiện cho các địa phương triển khai có hiệu quả các giải pháp để phát triển chăn nuôi đại gia súc quy mô hàng hóa theo hướng bền vững. Nếu như những năm trước, cái khó đối với người chăn nuôi đại gia súc ở tỉnh là nguồn vốn lớn, bởi vừa phải đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi, vừa phải mua con giống, thời gian quay vòng vốn lâu, thì sau hơn 4 năm thực hiện đề án với những giải pháp thiết thực đã giúp người dân giải quyết được bài toán trên, tăng đàn và đầu tư mở rộng quy mô. Là xã có diện tích đảo Hồ Thác Bà tương đối lớn, xã Mông Sơn có nhiều thế mạnh để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Hiện tại toàn xã Mông Sơn có khoảng 15 mô hình chăn nuôi bò quy mô trên 10 con trở lên. Đây là kết quả phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển chăn nuôi của người dân cũng như hiệu quả của những chính sách hỗ trợ chăn nuôi đại gia súc. Thực tế đã có 8 trên 15 mô hình đã nhận được mức hỗ trợ 15 triệu đồng một mô hình từ đề án thông qua sự ủy thác của các tổ chức xã hội tại cơ sở. Những mô hình khác đã được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn mang lại hiệu quả. Ông Lương Quốc Đạt, Chủ tịch Hội nông dân xã Mông Sơn cho biết.
Trong năm qua thì chính quyền, Đảng ủy chính quyền địa phương đã tập trung vào các tiêu chí mà đại hội thứ 23 đã đề ra và vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Thì bà con đã mạnh dạn đầu tư vào những cái mô hình phát triển kinh tế tập trung vào như là chăn nuôi đại gia súc, và trong đó có chăn nuôi bò sinh sản, và thứ hai nữa là thành lập các tổ hợp tác trên địa bàn.
Chuồng nuôi bò của gia đình anh Hoàng Văn Vinh, thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình luôn duy trì khoảng 10 con. Anh Vinh lựa chọn hình thức nuôi bò sinh sản bởi thời gian quay vòng vốn nhanh. Nhờ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, cộng với việc tận dụng được nguồn thức ăn, nước uống tự nhiên trên đảo Hồ, nên đàn vật nuôi của gia đình anh tăng trọng nhanh, ít dịch bệnh, chất lượng thịt ngon, đảm bảo được yêu cầu của thương lái. Từ đó, thu nhập của gia đình anh cũng được nâng lên. Anh Vinh chia sẻ.
Ở cái khu này thì cái địa hình cho phép. Thế cho nên tôi phải chăn nuôi chứ không buôn bán. Thế cho nên là chăn nuôi thì lúc đó tôi nuôi bò, nuôi lợn thì tôi thấy hiệu quả chăn nuôi bò này. Thực ra nói này, đầu tư về cái vốn là một phần, với hai nữa là cái hiệu quả chăn nuôi thì cái dịch bệnh nó ít là một, với hai là ăn cỏ nước lã không phải đầu tư nhiều. Thế cho nên là cái thu nhập thì không cao bằng cái ví dụ như chăn dê, chăn lợn, chăn lợn. Thế nhưng mà có điều là mình chăn theo cái mô hình nông thôn này thì vẫn cứ lợi dụng cái thiên nhiên. Ví dụ là cái đồng cỏ này khi mùa gặt này chúng tôi là vẫn cứ thả bò ở đây. thế cho hiệu quả. Ví dụ như một con lái thì có thể là cứ một năm là sinh ra là được khoảng độ 15 triệu, thì con khi bán được 15 triệu thì con lại đẻ ra rồi, con mẹ lại đẻ rồi. Thế cho khi 10 con lái thì kiếm được 150 triệu.
Rõ ràng chăn nuôi đại gia súc đã và đang phát huy được thế mạnh của một tỉnh miền núi như Yên Bái. Với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, sự triển khai đồng bộ của các cấp các ngành và sự chủ động của người dân, quy mô chăn nuôi đang ngày càng tăng. Phương pháp chăn thả tự nhiên đã được thay thế bằng phương pháp nuôi bán công nghiệp. Người dân đã có sự chú trọng vào nguồn thức ăn, khâu phòng chống dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Từ đó đã hình thành nhiều mô hình quy mô theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc cũng còn không ít khó khăn, như địa bàn rộng dẫn đến hạn chế trong việc áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đây là rào cản cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp để chăn nuôi đại gia súc phát triển bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.